Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng nói, rất lấy làm tiếc về phán quyết của tòa án và sẵn sàng hỗ trợ cho bà Trần Tố Nga, một người Pháp gốc Việt, trong vụ kiện chống lại hơn một chục công ty đa quốc gia sản xuất và buôn bán chất độc màu da cam đã được quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến ở Việt Nam, sau khi tòa án Evry ở Pháp bác bỏ vụ kiện này vào ngày 10 tháng 5. Truyền thông Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo chiều 13 tháng 5 rằng: "Chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân chất độc da cam, dioxin yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với các công ty hóa chất và sản xuất thương mại chất độc da cam, dioxin của Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Các công ty này phải có trách nhiệm khắc phục những hậu quả chất độc da cam, dioxin đã gây ra tại Việt Nam." Vụ kiện được xem là lịch sử này được bà Trần Tố Nga, 79 tuổi, đệ trình vào năm 2014. Bà Nga tuyên bố mình là nạn nhân chất độc da cam và đệ đơn kiện 17 công ty, bao gồm các công ty đa quốc gia của Mỹ là Dow Chemical và Monsanto, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn khổng lồ Bayer của Đức. Đưa ra phán quyết bác bỏ vụ kiện, tòa án của Pháp nói rằng họ không có thẩm quyền xét xử một vụ án liên quan đến các hành động thời chiến của chính phủ Mỹ, vì các công ty này chỉ hành động theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ là quốc gia tham chiến trong một hành động liên quan đến chủ quyền, theo AFP. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Trần Tố Nga trước đây từng là phóng viên của thông tấn xã Giải Phóng và đã tham gia chiến đấu vì nền độc lập của đất nước. Bà Nga nói bà bị ảnh hưởng nặng của chất độc da cam, bao gồm bệnh tiểu đường loại 2 và dị ứng insulin hiếm gặp. Sau khi vụ kiện bị tòa án Evry bác bỏ, bà Nga nói với Reuters rằng bà sẽ kháng cáo chống lại phán quyết. Tại buổi họp báo ngày 13 tháng 5, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trong thời gian qua đã giữ liên lạc, trao đổi, động viên bà Trần Tố Nga và sẵn sàng hỗ trợ phù hợp cho bà Nga trong vụ kiện. Lên tiếng với truyền thông Việt Nam sau khi vụ kiện bị bác bỏ, bà Trần Tố Nga nói bà rất thất vọng nhưng không buồn vì quá trình đưa đến phán quyết vào ngày 10 tháng 5 của tòa án Pháp đã là một chiến thắng. Bà Nga cũng cảm ơn truyền thông Việt Nam vì đã trở thành quân đội thứ hai, hỗ trợ cho bà rất nhiều trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm chống lại các công ty Mỹ. Vụ kiện của bà Trần Tố Nga có thể được xem là vụ kiện đầu tiên đòi bồi thường cho một nạn nhân người Việt Nam, vì theo lời bà nói với truyền thông rằng bà hội đủ 3 điều kiện để khởi kiện là công dân Pháp gốc Việt, đang sống tại nước duy nhất có luật cho phép luật sư Pháp mở các vụ kiện quốc tế bảo vệ công dân Pháp chống lại một nước khác làm hại mình, và là nạn nhân chất độc dioxin. Cho đến nay, chỉ những cựu binh Mỹ và các quốc gia khác tham gia chiến tranh mới được bồi thường.
Cổng thông tin Bộ Y tế Việt Nam hôm 14 tháng 5 cho biết Việt Nam đã đàm phán mua 31 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech của Mỹ trong tổng số 110 triệu liều sẽ được cung cấp trong năm 2020. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Việt Nam thiếu vaccine, nguồn cung toàn cầu khan hiếm và cạnh tranh. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nỗ lực khẩn trương đàm phán, làm việc với nhiều quốc gia, tổ chức, nhà sản xuất và đã có khoảng 110 triệu liều vaccine cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm 2021, bao gồm 38,9 triệu liều từ chương trình COVAX Facility, 30 triệu liều từ AstraZeneca, 31 triệu liều từ Pfizer-BioNTech, Bộ Y tế cho biết. Bộ Y tế không nói rõ sẽ đặt mua vaccine của Pfizer như thế nào, nhưng từ tháng 2, 2021, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết đã đàm phán và có khả năng đạt được 30 triệu liều từ công ty Pfizer thông qua chủ trương huy động xã hội hóa cho việc tiếp cận nguồn vaccine này, do vaccine của Pfizer cần một số điều kiện về bảo quản và tiêm 5 ngày sau khi rã đông. Ngoài các khoản viện trợ, Việt Nam áp dụng hai hình thức là dùng ngân sách nhà nước và cả xã hội hóa, tức để các công ty nhập về bán lại cho người dân và chính phủ khi tiếp cận nguồn vaccine từ nước ngoài. Vào tháng trước, sau khi Bộ Y tế Việt Nam đàm phán và được xác nhận cung cấp 38,9 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đủ tiêm cho 19,4 triệu người thuộc đối tượng ưu tiên, tức khoảng 20% dân số, thì Bộ này ngay lập tức đề nghị không dùng ngân sách mua thêm vaccine mà thực hiện xã hội hóa. Vấn đề xã hội hóa vaccine gây tranh cãi trong số các nhà khoa học và người dân, đặc biệt là tầng lớp có thu nhập thấp. Người dùng Facebook có tên Trung Thành Võ ở thành phố Hồ Chí Minh viết: "Cố gắng đàm phán mua Pfizer về bán lại cho người dân với giá hợp lý, lợi ích. Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội gửi kiến nghị cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, kêu gọi thực hiện chiến dịch và trực tiếp chỉ đạo đại chiến dịch thần tốc tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 trên phạm vi toàn quốc trong vòng 4 đến 7 tháng, với ngân sách huy động ít nhất là 43.200 tỷ đồng, với 65% dân số sẽ được tiêm phòng để tạo miễn dịch cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Từ Hà Lan, bác sĩ Hoàng Tú Anh, nhà phản biện chính sách Anh từ Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe Dân số, phát biểu trên đài BBC rằng nhà nước cần phải rất là cân nhắc đến vấn đề xã hội hóa vaccine. Bà nói, nếu nhà nước để lại những nhóm mà phải tự tiếp cận vaccine mà chúng ta thấy rằng là những nhóm có nguy cơ cao, những nhóm người bệnh, những nhóm trong các khu công nghiệp và những nhóm mà nền tảng kinh tế của họ không cao. Nếu mà bây giờ để họ phải tự tiếp cận vaccine mà nếu người ta không tiêm thì khả năng để bảo vệ cho các cộng đồng cũng rất là yếu, bác sĩ Hoàng Tú Anh nói. Tính đến ngày 13 tháng 5, Bộ Y tế cho biết cả nước có 959.182 người được tiêm vaccine. Việt Nam đang tìm cách xúc tiến chương trình tiêm chủng trong nước khi phải đối mặt với một đợt bùng phát mới đã lan đến 26 trong số 63 tỉnh thành, với tổng số ca nhiễm cho đến nay là 3.756 ca và 35 ca tử vong. Theo tin từ Reuters vào ngày 12 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang xem xét đề xuất của một nhà sản xuất vaccine ở Việt Nam để xúc tiến thành lập trung tâm vaccine COVID-19 dùng công nghệ mRNA tại nước này. Chính phủ cho biết vaccine sản xuất trong nước của Việt Nam là Covivac dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2022. The Voice of America,
VOA. Một báo cáo mới được công bố cho biết người Việt Nam trung bình sử dụng 25% thời gian trên điện thoại thông minh để lướt Facebook và 12% thời gian để xem YouTube. Theo báo cáo về thị trường ứng dụng di động 2021 do Aputa, công ty cung cấp các giải pháp nền tảng và nội dung cho ngành công nghiệp giải trí số tại Việt Nam phát hành, Việt Nam có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại di động, trong đó có 64% thuê bao kết nối 3G và 4G. Tỷ lệ người dùng Internet cũng chiếm 70%, với trung bình là 6 tiếng rưỡi một ngày. Trong đó, 95% dùng Internet qua thiết bị di động, với trung bình là 3,3 giờ mỗi ngày. Nền tảng số chiếm nhiều thời gian của người Việt nhất vẫn là Facebook, với 25% thời gian, và kế đó là YouTube chiếm 12% thời gian dùng điện thoại của người Việt Nam. Tiếp theo là Zalo với 7%, Messenger 6% và TikTok là 4%. Việt Nam được xem là quốc gia có tỷ lệ dân số sử dụng Internet cao trong khu vực và là thị trường đầy tiềm năng cho các nền tảng số, ngành công nghiệp quảng cáo, giải trí và thương mại số. Trong số các ứng dụng phổ biến tại Việt Nam, các ứng dụng được tải xuống nhiều nhất là mạng xã hội với 28%, xem phim 16% và nhắn tin là 15%. Vẫn theo báo cáo của Aputa, năm 2020, TikTok trở thành ứng dụng phát triển mạnh nhất, với 30% người dùng di động tại Việt Nam cài đặt ứng dụng, khiến cho TikTok trở thành mạng xã hội phổ biến thứ tư tại Việt Nam sau Facebook, Zalo và Instagram. Lý giải cho sự bùng nổ này, báo cáo của Aputa cho rằng tình trạng cách ly, giãn cách xã hội trong đại dịch đã góp phần giúp TikTok trở thành ứng dụng giải trí phổ biến nhất với gần 2 triệu lượt tải xuống mỗi tháng, và hầu hết người dùng là thuộc thế hệ Z, tức là từ 16 cho đến 24 tuổi. Ngoài ra, các ứng dụng giao đồ ăn vốn rất xa lạ với người dân Việt Nam trước đây, với chỉ 20%, thì giờ cũng đã trở thành nhu cầu và thói quen hàng ngày, với tỷ lệ tăng gấp 4 lần trong năm 2020 do đại dịch COVID-19 bùng phát.
Ngân hàng Thế giới và Đối tác Tri thức Toàn cầu về Di cư và Phát triển COMAT vừa công bố báo cáo cho biết người Việt gửi về nước 17,2 tỷ đô la trong năm 2020, đóng 5% vào GDP của Việt Nam. Trong năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19, người Việt vẫn gửi tiền về nước nhiều hơn, tăng gần 3% so với năm 2019, và Việt Nam là quốc gia tiếp nhận kiều hối lớn thứ 9 trên thế giới, thì báo cáo di dân và kiều hối của Tổ chức Ngân hàng Thế giới và COMAT công bố trong tháng 5 2021. Còn trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Việt Nam xếp hạng thứ 3 sau Trung Quốc và Philippines về việc tiếp nhận kiều hối trong năm 2020, vẫn theo thống kê của Ngân hàng Thế giới và NOMAD. Ngân hàng Thế giới đánh giá, bất chấp các dự đoán trước đó, kiều hối đổ về các nước đã phục hồi trong cuộc khủng hoảng COVID-19, lượng kiều hối đổ về các nước có thu nhập thấp và trung bình 2020 đạt 540 tỷ đô la, chỉ giảm nhẹ 1,6% so với năm 2019. Ngoài ra, trong báo cáo này, lần đầu tiên Ngân hàng Thế giới ghi nhận lượng kiều hối chảy vào các nước có thu nhập thấp và trung bình, vượt qua tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và vốn viện trợ chính thức ODA trong năm 2020. Cũng theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, điều này thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của kiều hối đối với kinh tế và hệ thống bảo trợ xã hội của các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong năm 2020, Hoa Kỳ là quốc gia có dòng chảy kiều hối ra bên ngoài đất nước lớn thứ nhất với giá trị ước tính đến 68 tỷ đô la. Tiếp theo là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất 43 tỷ đô la và Ả Rập Xê Út 35 tỷ đô la. Theo báo đầu tư hôm 12 tháng 5, tính chung trong 5 năm qua, tổng lượng kiều hối về Việt Nam đạt 71 tỷ đô la, tăng trưởng trung bình hàng năm 6%, trong đó 2018 và 2019 lần lượt là 16 và 16,7 tỷ đô la. Truyền thông Việt Nam cho biết dòng kiều hối không chỉ góp phần hỗ trợ kinh tế cho đất nước phát triển mà còn là nguồn cung giúp ổn định nguồn ngoại tệ.